Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 2 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên duyệt Đại hội Đảng bộ điểm nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 3 đơn vị là Phường Hoàng Văn Thụ, xã Quyết Thắng và Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.
Mặc dù trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm, nhưng Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã khẩn trương phối hợp với ngành chức năng và các địa phương triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp nhằm phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sản xuất và ngăn chặn nguy cơ lây sang người.
Với những nỗ lực trong hoạt động chuyên môn, những năm qua, Trung tâm Sản phụ khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên luôn là địa chỉ tin cậy mang lại sức khỏe, niềm vui cho nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn. Chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 28 tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức các hội nghị duyệt nội dung đại hội điểm của các đảng bộ, Phường Hoàng Văn Thụ, xã Quyết Thắng và Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đại hội điểm của 3 đảng bộ đã cơ bản hoàn thành ở các khâu: xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội, báo cáo điểm của Ban chấp hành đảng bộ, đề án nhân sự, xây dựng chương trình kịch bản điều hành đại hội, nội quy quy chế đại hội, quy chế bầu cử trong đảng, v.v. Công tác nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ mới được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy trình. Tại các hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các đảng bộ xã, phường, doanh nghiệp được lựa chọn tổ chức đại hội đảng bộ điểm cần tiếp tục rà soát lại toàn bộ hệ thống văn kiện đại hội, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo chính trị theo hướng ngắn gọn, kết cấu hợp lý, khoa học, trong đó công tác xây dựng đảng cần được đánh giá đậm nét hơn. Kết luận các hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, để tổ chức thành công đại hội đảng bộ điểm thì công tác chuẩn bị phải hết sức chu đáo, không được chủ quan. Giao cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các đơn vị và tổ công tác của thành phố trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn Ban Thường vụ Đảng ủy các đơn vị hoàn thiện tất cả các nội dung, phấn đấu tổ chức đại hội điểm xong trước ngày 20 tháng 3. Đồng chí cũng lưu ý các đảng bộ về việc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ điểm không được làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các công tác khác của các địa phương đơn vị.
Vụ xuân năm nay, thành phố Thái Nguyên gieo trồng trên 3.700 hectare cây trồng các loại, trong đó lúa và ngô chiếm diện tích lớn với gần 3.200 hectare. Để đảm bảo vụ xuân đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra, UBND thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và các xã phường cử cán bộ chuyên môn bám sát đồng ruộng, hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng theo từng giai đoạn. Hiện nay thời tiết đang ấm, khá thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng phát triển, tình hình sâu hại cũng ít xuất hiện. Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan chuyên môn, bước sang tháng 3, thời tiết nồm ẩm, mưa phùn sẽ dễ xuất hiện bệnh đạo ôn trên lá lúa, sâu cuốn lá nhỏ, làm hại diện tích lúa xuân nếu không được phòng trừ kịp thời. Do đó, cơ quan chuyên môn đề nghị các địa phương cần chủ động theo dõi đồng ruộng, hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh kịp thời nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng cây trồng.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và dịch cúm H5N1, H5N6 trên gia cầm, đặc biệt là một số động vật như TT có thể là vật trung gian truyền nhiễm bệnh sang người, Hạt Kiểm lâm thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở các cơ sở chăn nuôi, cơ sở kinh doanh giết mổ động vật hoang dã tuân thủ nghiêm các quy định trong phòng chống dịch bệnh động vật. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 8 cơ sở chăn nuôi kinh doanh động vật hoang dã trong danh mục được cấp phép như cày vòi, cày hương, nhím, v.v. Trong các buổi kiểm tra, cán bộ Hạt Kiểm lâm thành phố đã thống kê số lượng đàn vật nuôi, kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh, cơ sở chuồng trại chăn nuôi động vật, đồng thời tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về các quy trình phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nghiêm cấm việc mua bán, kinh doanh, chế biến các sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc. Ông Đỗ Đình Cảnh, chủ nhà hàng Tâm Anh, tổ 5, phường Quang Vinh cho biết.
Nhà hàng chúng tôi là kinh doanh cái mặt hàng về ăn uống, trong đó có cái nuôi động thực vật là được nhà nước cấp, là được phép nuôi, kinh doanh phát triển kinh tế. Trong cái giai đoạn dịch bệnh như hiện nay và đã được bên các ngành kiểm lâm thú y an toàn thực phẩm đã hướng dẫn về cái cách phòng tránh, chúng tôi đã cho thực hiện và triển khai cái bước phòng tránh nhất là không tiêu thụ những cái sản phẩm mà không có nguồn gốc. Thứ hai là cách phòng chống là phun những cái hóa chất đã được y tế hướng dẫn. Và ngoài ra chúng tôi có dùng vôi bột, chúng tôi rắc và hòa nước để rửa chuồng trại. Cách ly và chỉ có những người được chăm sóc và vệ sinh được vào.
Đến thời điểm này, Hạt Kiểm Lâm đã kiểm tra 100% các cơ sở nhà hàng chăn nuôi và kinh doanh động vật hoang dã trên địa bàn. Hầu hết các hộ chăn nuôi đều nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên người và dịch cúm H5N1, H5N6 trên gia cầm. Ông Phạm Trần Khánh, Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì đối với đơn vị Hạt Kiểm Lâm thành phố Thái Nguyên là tăng cường công tác tuyên truyền đối với các cơ sở đã đăng ký nuôi nhốt và cấp phép theo quy định. Ngoài ra thì tăng cường cái công tác nắm bắt tình hình đối với các cái cơ sở mà chỉ được kinh doanh và khuyến cáo thực hiện các cái biện pháp thực hiện đầy đủ theo cái vệ sinh chuồng trại theo cái ngành thú y đã khuyến cáo trong cái quá trình chăm sóc nuôi dưỡng. Cái thứ hai nữa là hạn chế và nghiêm cấm không được vận chuyển các cái sản phẩm động vật nuôi cũng như là sản phẩm kinh doanh chế biến ra khỏi địa bàn tỉnh theo đúng cái chỉ đạo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Chi cục Kiểm lâm, và thực hiện các cái biện pháp là thường xuyên tổ chức tuần tra tuyên truyền đối với phối hợp với các cái chính quyền địa phương, các cái cơ sở trên địa bàn để tích cực trong cái công tác tuyên truyền nhằm hạn chế tối đa cái hành vi vận chuyển trái phép, hạn chế các cái dịch bệnh đối với gia súc gia cầm.
Ngày 1 tháng 3, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã Huống Thượng, Linh Sơn, Đồng Liên, Phúc Triều, Thịnh Đức, Cao Ngạn long trọng tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Dự các buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên; Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Căn cứ Thông tư số 09 ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công an và tình hình thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn các xã thuộc thành phố Thái Nguyên, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành điều động 18 cán bộ chiến sĩ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 6 xã. Những cán bộ công an được lựa chọn đều có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm công tác dân vận và đã được tập huấn chuyên sâu. Tại buổi lễ, Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh, mỗi cán bộ cần tiếp tục rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị, tự giác học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, tham mưu xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ các cấp và việc triển khai phương án phòng chống dịch bệnh. Việc bố trí công an chính quy về các xã đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ rất lớn của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Đó là sự chuẩn bị về nơi làm việc, sinh hoạt, giúp đỡ cán bộ chiến sĩ công an chính quy nhanh chóng tiếp cận và làm quen với địa bàn. Như vậy, tính đến hết ngày 1 tháng 3 năm 2020, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã cho 11 trên 11 xã, hoàn thành đúng với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Trước đây, gần 3.000 m2 đất được bà Lê Thị Thảo ở tổ 2 phường Tân Lập quây bằng hàng rào tôn sắt. Toàn bộ diện tích này là do gia đình bà Thảo xây dựng ngoài diện tích đất không nằm trong phần đất sở hữu của gia đình. Theo Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, một phần diện tích đất vườn của gia đình bà Thảo nằm trong dự án khu tái định cư tổ 3 mở rộng phải thu hồi. Tuy nhiên do không chấp thuận việc thu hồi đất nên gia đình đã xây dựng hàng rào tôn sắt với mục đích cố thủ, ngăn cản cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ. Sau nhiều buổi tuyên truyền vận động và yêu cầu của Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, ngày 18 tháng 2 vừa qua, bà Lê Thị Thảo đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường thực hiện tháo dỡ hàng rào quây tôn sắt trên khu vực đất bà Thảo đang quản lý và đồng thuận cùng các cơ quan liên quan của thành phố thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản của gia đình nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án theo đúng quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, dịch bệnh cúm gia cầm xuất hiện tại một số địa phương trong nước, khiến người chăn nuôi lo lắng. Đối với Thái Nguyên, mặc dù chưa xuất hiện ổ dịch, nhưng Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã khẩn trương phối hợp với ngành chức năng và các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sản xuất và ngăn chặn nguy cơ lây sang người. Bài viết sau của cộng tác viên Lương Hạnh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Vừa mới thả lưới gà được hơn 2 tuần, những ngày này, gia đình chị Dương Thị Minh Nguyệt, xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, luôn tất bật với việc tiêm các loại vaccine phòng bệnh cho gà. Chị Nguyệt chia sẻ, nhà tôi thường xuyên nuôi 2.000 con gà trên lứa, trung bình một năm nuôi 3 lứa. Qua các phương tiện truyền thông, tôi được biết dịch cúm gia cầm đã và đang xảy ra tại một số tỉnh trong nước, nên gia đình tôi càng tăng cường công tác phòng dịch. Cụ thể, gà giống chúng tôi nhập từ các công ty có nguồn gốc rõ ràng, có tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ, đảm bảo an toàn. Ngoài ra, nếu như trước đây tôi chỉ phun thuốc khử trùng tiêu độc chuồng trại một lần trên tuần, thì nay tôi phun 2 lần trên tuần. Tìm hiểu chúng tôi được biết, toàn tỉnh hiện có trên 14 triệu con gia cầm. Cùng với việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia cầm, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm ra vào tỉnh, ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định và kiểm soát giết mổ gia cầm. Bà Lê Thị Quỳnh Hương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y cho biết, Chi cục đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 trên địa bàn toàn tỉnh và triển khai cung ứng hóa chất vaccine tiêm phòng đợt 1 năm 2020 để hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Cùng với đó, thành lập đoàn kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh cũng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp tiêu độc khử trùng, đồng thời tăng cường tuyên truyền để các hộ chăn nuôi thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, như áp dụng tốt các biện pháp an toàn sinh học, dọn dẹp vệ sinh chuồng trại trước khi tái đàn và sau mỗi lần xuất chuồng. Hiện đang ở thời điểm giao mùa là điều kiện thuận lợi cho các chủng virus cúm gia cầm phát sinh. Đây cũng là giai đoạn các hộ chăn nuôi tập trung tái đàn sau Tết, nên việc lưu thông và nhập giống gia cầm diễn ra nhộn nhịp, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Vì vậy, cùng với việc vào cuộc tích cực của các cơ quan chuyên môn, các hộ chăn nuôi cũng cần nâng cao ý thức hơn nữa trong việc phòng chống dịch bệnh, tránh gây thiệt hại về kinh tế. Đặc biệt, người chăn nuôi không thả giống gia cầm, không mua bán gia cầm bị mắc bệnh, không giết mổ gia cầm bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc, không giấu dịch, không vứt xác gia cầm bừa bãi. Còn đối với người dân, cần hạn chế tiếp xúc với gia cầm ốm chết và chất thải từ gia cầm, không sử dụng gia cầm và các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này. Phần đầu chuyên mục hôm nay là phần tin. Tiếp đó là bài viết, địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản của phóng viên Hoàng Hải. Phần cuối chuyên mục là mục bạn nên biết. Sau đây là nội dung chương trình.
Ngày 1 tháng 3, tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đoàn công tác của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Sở Y tế Thái Nguyên. Theo báo cáo của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, để đáp ứng nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng quy trình tiếp đón và sàng lọc bệnh SARS-CoV-2 tại bệnh viện, quy trình lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm theo cập nhật của Bộ Y tế. Bệnh viện đã thành lập 2 đội phản ứng nhanh gồm 14 người với đầy đủ y bác sĩ chuyên môn cao và phương tiện thuốc, trang bị y tế túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, hoàn thiện các điều kiện tiêu chuẩn của khoa sinh học phân tử, đủ điều kiện xét nghiệm, chẩn đoán SARS-CoV-2. Từ đầu tháng 1 đến nay, bệnh viện đã khám sàng lọc gần 800 lượt bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, thu dung cách ly 8 bệnh nhân. Đối với Sở Y tế Thái Nguyên, các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai tích cực, thực hiện việc vệ sinh phun thuốc khử trùng phòng chống dịch. Các cơ sở y tế trên địa bàn đã xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó khi có dịch COVID-19 thâm nhập. Ở cấp độ chưa xác định có ca bệnh tại tỉnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và các bệnh viện tuyến tỉnh đã chuẩn bị 230 giường bệnh cách ly. Mỗi đơn vị tuyến huyện chuẩn bị từ 10 đến 20 giường bệnh để sẵn sàng cách ly điều trị bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19. Trong trường hợp khẩn cấp về dịch cấp độ 4, Thái Nguyên có thể đáp ứng được 1.440 giường điều trị theo dõi và 60 giường điều trị bệnh nhân nặng. Hiện tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khu vực cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 832, xã Lục Ba, huyện Đại Từ, đáp ứng từ 250 đến 280 giường bệnh và đang tổ chức cách ly y tế đối với 181 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc từ ngày 21 tháng 2 năm 2020. Công tác quản lý theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp đến hoặc đi qua các địa phương có dịch bệnh COVID-19 được thực hiện chặt chẽ. qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên. Đến hết ngày 29 tháng 2, tỉnh Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh COVID-19. Phát biểu chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh, với đặc thù là tỉnh tập trung đông học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp, các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn Thái Nguyên cần kiên quyết không để xảy ra lây nhiễm chéo, lây nhiễm trong bệnh viện, đặc biệt quan tâm đến công tác dự phòng, phát hiện sớm người có biểu hiện mắc bệnh, cách ly và quản lý kịp thời bệnh nhân tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời yêu cầu giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, giám đốc Sở Y tế và ngành cần nghiêm túc khẩn trương thực hiện và chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc tiếp tục đề cao cảnh giác đối với tất cả người bệnh tới khám chữa bệnh. Đặc biệt lưu ý những người bệnh có tiền sử trở về từ những nước có số người mắc bệnh cao như Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Sản Phụ Khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, trước đây là khoa phụ sản, có chức năng chính là khám, chữa bệnh, chăm sóc, tư vấn và điều trị những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản cho người dân. Với những nỗ lực trong hoạt động chuyên môn, những năm qua, trung tâm luôn là địa chỉ tin cậy, mang lại sức khỏe, niềm vui cho nhiều trẻ em phụ nữ trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Chị Nguyễn Thị Hằng, phường Quang Trung đang mang thai con thứ hai được 31 tuần. Khi đi khám định kỳ, các bác sĩ Trung tâm Sản Phụ Khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chẩn đoán bị thiếu ối, có nguy cơ suy thai cao. Điều này khiến chị và gia đình vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, sau khi được các y bác sĩ tại đây tư vấn chăm sóc sức khỏe tận tình, chị đã hoàn toàn yên tâm với thai kỳ của mình. Chị Hằng cho biết.
Các bác sĩ rất là nhiệt tình, các chị y tá thì rất là nhẹ nhàng với bệnh nhân ạ. Có vấn đề gì là các chị sang chăm sóc rất là cẩn thận ạ. Tôi thấy rất là yên tâm ạ.
Để góp phần tạo nên sự tin tưởng cho các bệnh nhân như chị Hằng. Những năm qua, Trung tâm Sản Phụ Khoa đã không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, áp dụng nhiều kỹ thuật, phác đồ điều trị mới trong các bệnh phụ khoa và sản khoa. Mỗi năm, Trung tâm Sản Phụ Khoa điều trị nội trú 7.000 ca, khám nội trú 30.000 lượt người, tiến hành phẫu thuật 5.000 ca với các phẫu thuật như mổ lấy thai, phẫu thuật chữa ngoài tử cung bằng nội soi u nang buồng trứng, u xơ tử cung, u vòi trứng, thực hiện cắt tử cung đường âm đạo, trong xa sinh dục, v.v. Cùng với đó, trung tâm còn thực hiện quản lý thai nghén và sàng lọc trước sinh và sau sinh cho trên 3.400 ca, khám vô sinh cho 500 cặp vợ chồng, đặt dụng cụ đỡ âm đạo trong xa sinh dục cho những phụ nữ sức khỏe yếu, không đủ khả năng phẫu thuật, v.v. Đặc biệt, năm 2019, trung tâm đã thực hiện kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung 78 ca, trong đó thành công 30 ca. Mặc dù số lượng bệnh nhân đông, nhưng các y bác sĩ luôn có thái độ niềm nở và hết lòng phục vụ bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Minh Phương, Trung tâm Sản Phụ Khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Để mà đáp ứng được những cái chất lượng như vậy thì mỗi cán bộ nhân viên y tế, đặc biệt là nhân viên phục vụ ở tại Trung tâm Sản Phụ Khoa cần phải trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn và quy tắc ứng xử để phục vụ tốt cái việc chăm sóc và điều trị người bệnh.
Cùng với việc làm tốt công tác chuyên môn, hàng năm trung tâm đều tạo điều kiện cho các y bác sĩ tham gia từ 1 đến 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp tỉnh. Hầu hết các đề tài này đều được đưa vào áp dụng trong điều trị tại trung tâm và đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, trung tâm còn phối hợp với Bộ môn Sinh sản Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đào tạo tiến sĩ, học viên sau đại học chuyên khoa 1, bác sĩ chuyên khoa 2, v.v. Nói về dự kiến trong thời gian tới của trung tâm, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Chí Cường, giám đốc Trung tâm Sản Phụ Khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi sẽ phát triển toàn diện hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa, áp dụng nhiều kỹ thuật mới hơn nữa. Và trong đó có một cái chương trình là làm hỗ trợ sinh sản, là tạo cái labo làm về cái IVF, tức là thụ tinh trong ống nghiệm.
Với những nỗ lực không ngừng trong công tác chuyên môn, năm 2018, Trung tâm Sản Phụ Khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vinh dự được Bộ Y tế tặng danh hiệu tập thể xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhiều y bác sĩ của trung tâm được nhận bằng khen của Bộ Y tế và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ. Với những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Sản Phụ Khoa đã trở thành địa chỉ tin cậy, mang lại sức khỏe, niềm vui cho người dân trong và ngoài tỉnh.
Mục Bạn nên biết. Thưa quý vị và các bạn, để phòng chống bệnh COVID-19, bên cạnh việc đeo khẩu trang, tránh chỗ đông người, rửa tay thường xuyên hay sát khuẩn họng, thì việc nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể thông qua các loại thực phẩm được xem là vũ khí hữu hiệu nhất, giúp bảo vệ bản thân trước dịch bệnh. Vậy ăn gì để tăng sức đề kháng? Trong mục Bạn nên biết, chúng tôi sẽ giúp quý thính giả cùng tìm hiểu về vấn đề này. Được xem là hệ thống quốc phòng của cơ thể, hệ miễn dịch đóng vai trò then chốt giúp chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Những ai có sức đề kháng tốt, thể chất khỏe mạnh, tất nhiên sẽ khó mắc bệnh hơn. Nếu không may mắc phải cũng sẽ biến chuyển nhẹ hơn, khả năng hồi phục từ đó cũng nhanh hơn. Nhất là với các bệnh lý chưa có thuốc điều trị như COVID-19. Và yếu tố cần thiết để tăng cường hệ miễn dịch chính là bổ sung các loại thực phẩm thông qua khẩu phần ăn hàng ngày. Vậy nên chúng ta cần bổ sung các loại vitamin thiết yếu để tăng sức đề kháng. Theo bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, để tăng cường sức đề kháng, người dân cần bổ sung đủ vitamin D, A và C. Theo đó, bổ sung vitamin A bằng cách uống vitamin A theo định kỳ hoặc ăn thêm cà rốt, bí đỏ. Đối với vitamin C, có nhiều trong rau, củ quả, đặc biệt là những loại quả như ổi, cam, kiwi. Bổ sung vitamin D từ việc phơi nắng hoặc từ thuốc theo yêu cầu. Ngoài ra, hiện nay người dân nên có chế độ ăn ngủ sao cho hợp lý, bổ sung đầy đủ nước. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng khuyến cáo để tăng sức đề kháng, mọi người cần ăn đa dạng thực phẩm, ưu tiên các thực phẩm giàu vitamin A, vitamin C. Tiến sĩ, bác sĩ Hưng nhấn mạnh, vitamin A là một loại vitamin tan trong dầu, chúng có vai trò rất quan trọng với cơ thể, đặc biệt là trẻ em. Vitamin A có tác dụng bảo vệ mắt, chống quáng gà và các bệnh khô mắt, đảm bảo sự phát triển bình thường của bộ xương, răng, bảo vệ niêm mạc và da, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, chống lại các bệnh nhiễm khuẩn. Chính vì vậy, nên chú ý đến các thực phẩm giàu vitamin A, nhất là giai đoạn dịch này.
Tập thể thao mua xanh khỏe để luôn yêu đời và vui tươi. Đừng xem phim ham chơi hay thức khuya mỗi tối, chỉ cho ta thêm người ngày mai thôi. Bây giờ ta sinh ra ta phải luôn chú ý chờ đợi khi bên rồi nằm mưa gió. Bữa cơm ăn thêm rau ăn trái cây uống nước đang dành cho sạch đều và thơm tho. Niềm vui trời hay thức khuya mỗi tối, chỉ cho ta thêm người ngày mai thôi. Bây giờ ta sinh ra ta phải luôn chú ý chờ đợi khi bên rồi nằm mưa gió. Bữa cơm ăn thêm rau ăn trái cây uống nước đang dành cho sạch đều và thơm tho. Niềm vui cho ta là có sức khỏe tốt để chăm lo gia đình ta. Lo gia đình ta mỗi ngày ta luôn giữ những thói quen.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Gần sáng ngày 4 tháng 3 sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m nên trong đêm nay và sáng mai, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối và đêm mai, do kết hợp với không khí lạnh nên mưa dông mở rộng. Các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 4 tháng 3, trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 đến 15 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày 3 tháng 3 năm 2020, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, chiều tối có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, chiều tối có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có lúc mưa nhỏ, chiều tối có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, chiều tối có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Bận họp hành mà mùng 8 tháng 3 sắp đến, tôi đang đau đầu mua quà tặng bà xã đây này ông ơi.
Thế thì anh qua đồ gì đi, trang sức vàng ta công nghệ 3D và trang sức kim cương đang có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Dịp này anh tha hồ mà ghi điểm với bà xã bằng bộ sưu tập trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng, 8 trái tim và 8 mũi tên độc đáo của đồ gì. Chắc chắn đây sẽ là món quà đặc biệt mà chị nhà thích mê.
Hợp lý đấy. Anh Tài chuyển hướng qua trung tâm vàng bạc trang sức Doji gần nhất giúp tôi nhé.
Trang sức Doji cho phụ nữ luôn tròn vẹn.
Liên hệ 1800 1168 hoặc truy cập trangsuc.doji.vn.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.